Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 27 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc lá thư mục tử mùa chay năm 2005 của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư hôm qua 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican. Trong bài huấn đức dành cho dịp tiếp kiến này và giải thích Thánh Vịnh 114 được hiểu như là lời tạ ơn được dùng trong giờ kinh chiều thứ Sáu tuần thứ Hai, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, trong việc cầu nguyện, chúng ta hướng về Thiên Chúa khi gặp hoàn cảnh nguy hiểm. Vì lý do sức khỏe, Đức Thánh Cha chỉ đọc vài hàng đầu của bài huấn đức, phần còn lại do một cộng sự viên đọc thay. Đức Thánh Cha đã nói như sau, đức tin chân thật luôn nhìn về Thiên Chúa như là tình thương. Mặc dù đôi khi thật là khó để hiểu hoàn toàn những lý do tại sao Thiên Chúa đã hành động như thế. Việc cầu nguyện giúp chúng ta khám phá dung mạo đầy yêu thương của Thiên Chúa, đấng không bao giờ bỏ rơi những tín hữu con cái Ngài, nhưng xác định chắc chắn rằng, mặc cho những thử thách và những đau khổ, cuối cùng sự thiện sẽ chiến thắng. Tin đặc biệt Việt Nam. Thông cáo của văn phòng Tòa Tổng giám mục Phan Thiết liên quan đến Đức Mẹ Ta Bao. Hôm ngày 22 tháng Giêng vừa qua, văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết đã ra thông cáo như sau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, được một số anh chị em ở hải ngoại hỏi về vấn đề một giáo dân tên là bà Hường, đã nhiều lần tự xưng mình được Đức Mẹ Ta Bao nhập để nói lên những điều Đức Mẹ dạy nói. Này văn phòng Giám mục Phan Thiết, sau khi lãnh ý Đức Giám mục Giáo phận, xin phúc đáp cho anh chị em về những vấn đề trên như sau. Bà Hường này đã lôi kéo một số người đi theo bà để ủng hộ cho bà trong những lời bà nói. Tuy nhiên, bà thường nói những điều thất thiệt, đồng thời bà còn nói xấu hàng giáo phẩm, vu khống những linh mục và kể cả những giám mục nào không tin và không làm những điều bà nói hay điều bà yêu cầu. Những lời bà nói đều không đúng cả về giáo lý tông truyền của Hội Thánh về Đức Mẹ, về những lời yêu cầu không đúng với thực tế. Sau khi đã chịu đựng nhiều về những điều sai trái bà đã làm và đã nói, vừa qua nhiều giáo dân vì yêu mến giáo hội đã phản ứng lại những điều bà nói và đã cấm bà và những người theo bà không được phổ biến những điều sai trái, xúc phạm của bà. Bà Hường và những người theo bà đã bỏ trốn sau lần phản ứng mạnh của giáo dân trong thời gian vừa qua.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc lá thư mục tử mùa chay năm 2005 của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 25 tháng Giêng, đúng ngày lễ, Kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi đến toàn thể giáo phận lá thư mục vụ mùa chay năm 2005 về chủ đề Thánh thể và sự hiệp thông trong giáo hội. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lá thư mục vụ này như sau. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân thuộc Tổng giáo phận. Anh chị em thân mến, chúng ta sắp bước vào mùa chay trong bối cảnh năm thánh thể được bắt đầu từ tháng 10 năm 2004 và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2005. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến anh chị em thư chung năm 2004 với chủ đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. Chắc chắn rằng trong suốt năm nay, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội học hỏi và suy niệm về mầu nhiệm thánh thể. Tuy nhiên, trong lá thư này, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh với anh chị em về thánh thể là suối nguồn và chớp đỉnh của đời sống hiệp thông trong giáo hội. Để đi tìm một định nghĩa và hình ảnh diễn tả mầu nhiệm giáo hội, Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh đến sự hiệp thông. Các giám mục Á Châu cũng diễn tả đời sống mỗi giáo phận như là sự hiệp thông giữa các cộng đoàn được quy tụ chung quanh vì chủ chăn. Hiệp thông chính là bản chất sâu xa và là tâm điểm của mọi sinh hoạt trong giáo hội, sinh hoạt của linh mục cũng như của tu sĩ giáo dân. Hiệp thông ở đây trước hết là sự hiệp thông của mọi tín hữu với Thiên Chúa. Qua bí tích thánh tẩy, mọi người chúng ta được nên một với Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần, nhờ đó được kết hợp với Chúa Cha. Sự hiệp thông sâu xa này khơi nguồn cho sự hiệp thông giữa các tín hữu là những chi thể trong cùng một thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Đây là hai chiều kích của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, chiều ngang và chiều dọc, và hai chiều kích này đang quyện với nhau, không thể tách rời. Sẽ không có sự hiệp thông đích thực giữa các thành viên trong gia đình giáo hội nếu mọi người không sống hiệp thông với Chúa. Đồng thời, sẽ không thể nói rằng mình hiệp thông với Chúa nếu không hiệp thông với anh chị em trong gia đình giáo hội. Mầu nhiệm thánh thể mà chúng ta cử hành mỗi ngày, đặc biệt mỗi Chủ nhật, vừa là suối nguồn, vừa là chớp đỉnh của mối hiệp thông sâu xa này. Là suối nguồn bởi vì thánh thể kiến tạo và củng cố sự hiệp thông của người môn đệ Chúa Kitô với Thiên Chúa. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 56. Là chớp đỉnh vì việc cử hành thánh thể diễn tả và làm nên sự hiệp thông trọn vẹn nhất. Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Lãnh nhận tấm bánh duy nhất là bước vào sự sống duy nhất và làm nên một thân thể duy nhất. Do đó, cử hành thánh thể chính là cử hành mầu nhiệm hiệp thông, đồng thời múc lấy sức mạnh từ nơi Chúa để xây dựng sự hiệp thông đó trong mọi sinh hoạt của giáo hội, sinh hoạt phụng tự, đào tạo và tông đồ, sinh hoạt mục vụ nhằm chăm lo cho sự sống và phẩm giá con người, thăng tiến gia đình, phát triển đất nước trên nền tảng sự chân thật và công bằng trong tình yêu thương và bình an. Chính trong tầm nhìn hiệp thông đó mà chúng ta cần phải sống lời mời gọi quán cải trong mùa chay. Hành trình quán cải này bao hàm hai nhịp. Một là chân thành và khiêm tốn nhìn nhận những gì đang ngăn cản mối hiệp thông của ta với Chúa, cũng như với anh chị em. Hai là cố gắng hàn gắn và củng cố mối hiệp thông đó với tất cả năng lực Chúa ban. Trong mùa chay này, tôi đề nghị mọi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn dòng tu, mỗi giáo xứ nên nhìn lại và đánh giá xem ta đã thể hiện sự hiệp thông yêu thương như thế nào, và cần phải làm gì để củng cố sự hiệp thông đó. Gìn giữ và phát huy sự hiệp thông yêu thương trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và giáo phận chính là một trong những phương thế hữu hiệu nhất để làm chứng cho tin mừng sự sống và tình thương của Chúa Kitô trong xã hội hôm nay. Cuối cùng, cũng trong tinh thần hiệp thông, tôi muốn đề nghị với anh chị em một hành động chung của gia đình giáo phận trong mùa chay năm 2005 này, đó là góp phần xây dựng trung tâm văn hóa công giáo của giáo phận. Như anh chị em đã biết, cách đây gần 4 tháng, ngày 8 tháng 10 năm 2004, Bộ Tài chính đã chính thức trả lại cơ sở tiểu chủng viện cho giáo phận chúng ta sau hơn 20 năm sử dụng. Cơ sở này sẽ được sử dụng làm trung tâm văn hóa công giáo gồm 3 khối nhà: nhà truyền thống, học viện mục vụ và thư viện. Nhà truyền thống là nơi bảo tồn và làm sống lại ký ức lịch sử gần 500 năm của giáo hội công giáo trên đất nước Việt Nam. Học viện là nơi đào tạo nhân sự, nhất là nhân sự giáo dân, cho các sinh hoạt mục vụ đa dạng trong giáo phận. Thư viện là nơi lưu trữ tư liệu và thúc đẩy nghiên cứu văn hóa và đức tin công giáo trong đời sống dân tộc Việt Nam. Cả ba nơi đều nhằm khơi dậy và thắp sáng niềm tin, bảo toàn và lưu truyền niềm tin, làm chứng và chia sẻ niềm tin. Niềm tin đó chúng ta đã đón nhận như quà tặng mà Thiên Chúa trao ban qua các bậc tiền nhân và cha ông chúng ta. Do đó, tất cả những công việc trên đều hết sức cần thiết cho đời sống và sứ mạng của giáo phận nói riêng và giáo hội Việt Nam nói chung, bây giờ cũng như trong tương lai, là loan báo tin mừng Chúa Kitô và làm chứng nhân đức tin bằng cách góp phần xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước chúng ta. Để đưa trung tâm này vào hoạt động, chúng ta cần phải tu bổ và tôn tạo những ngôi nhà cũ, cũng như xây dựng vài ngôi nhà mới và sắm sửa trang thiết bị bên trong. Công trình này đòi hỏi nhiều kinh phí, nhiều công sức và thời gian lâu dài. Trong tinh thần hiệp thông, tôi nghĩ rằng đây là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình giáo phận, chứ không của riêng ai. Vì thế, tôi tha thiết kêu gọi sự đóng góp và giúp đỡ quảng đại của tất cả anh chị em cho công trình này. Đóng góp cho công trình này chính là thể hiện sự sống hiệp thông trong giáo hội, cũng là tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô là yêu thương và phục vụ trên quê hương chúng ta. Nguyện chúc ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ấn ký: Hồng y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lá thư mục tử mùa chay năm 2005 của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một thời sự, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tình hình Âu Châu trong hai thập niên 20 và 30. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Trong hai thập niên 20 và 30, Âu Châu đã chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng về mặt xã hội và tôn giáo. Nền móng Kitô giáo mà lục địa này đã bồi đắp được từ hàng bao thế kỷ qua, nay bị lung lay tận gốc rễ vì tiến trình công nghiệp hóa xã hội. Những người công nhân bình thường ngày càng cảm thấy xa lìa với Kitô giáo, một phần cũng vì những tiến bộ kỹ thuật. Tiến trình này ngày càng biến con người thành một thứ con ốc trong bộ máy khổng lồ. Tình trạng này lại càng gia tăng vì hiện tượng đô thị hóa và sự tan vỡ của những mô hình xã hội cổ điển. Bước vào thập niên 30, thái độ dưỡng dưng về tôn giáo ngày càng lan rộng trong mọi giai tầng xã hội tại các nước công nghiệp. Luật đời thay thế cho luật đạo và các chuẩn mực đạo đức. Cụ thể, một số nước đã thông qua luật cho phép ly dị. Tình trạng luân lý ngày càng suy đồi. Nhiều dấu hiệu cho thấy não trạng ngừa thai và hưởng thụ đang lớn mạnh tại Âu Châu. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã phải lên tiếng cảnh cáo khi viết thông điệp có tựa đề Những người phối ngẫu khiết tịnh. Trong bức thông điệp này, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 nhắc nhở cho người công giáo rằng sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo là sai lầm. Nước Đức sau đệ nhất thế chiến nổi tiếng là quốc gia dung chấp và khuyến khích những lệch lạc về tình dục. Những lý thuyết độc hại về tình dục của Freud đang tạo ra một ảnh hưởng nguy hại không kém gì thuyết tiến hóa của Darwin hồi thế kỷ thứ 19. Tình trạng kinh tế tại Đức cũng ngày càng tồi tệ, nhất là khi nợ nần tăng gấp 4 trong khoảng thời gian từ năm 1920 đến năm 1923. Lạm phát leo thang. Dân chúng không còn tin tưởng nơi giá trị của đồng tiền, cho nên không còn gửi tiền vào ngân hàng và cũng chẳng còn tín nhiệm nơi nhà nước. người ta lại quy trách cho các nhà tài chánh gốc Do Thái. Đây chính là bầu khí thuận lợi để Hitler quảng bá những tư tưởng bài Do Thái của ông. Trong khi đó, tại Pháp, xã hội đã bắt đầu bị phân hóa. Những người theo chủ nghĩa xã hội và phái Tam Điểm tung ra cuộc chiến chống lại giáo hội. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ năm 1929 cũng kéo các nền kinh tế Tây Phương đến bờ vực thẳm. Nhiều người xem chủ trương tư bản như một con bệnh đang ở vào thời kỳ cuối cùng, nhất là khi chứng kiến sự tiến bộ của chế độ Cộng sản tại Nga. Nhưng dĩ nhiên, sự tiến bộ đó chỉ là một ảo tưởng. Trong thực tế, Stalin đang củng cố chế độ độc tài và xây dựng sự sùng bái cá nhân. Để đẩy mạnh công nghiệp, ông cưỡng bách dân chúng phải đi vào lao động tập thể. Ai chống cự đều bị loại trừ và sát hại. Nhưng chính sách tập thể đã không mang lại những kết quả mong muốn. Dân chúng ở thôn quê vẫn tiếp tục kháng cự. Vụ mất mùa trong liên tiếp hai năm 1927 và 1928 đã khiến Stalin tạo thêm sức ép trên nông dân, ngay cả tịch thu thực phẩm của họ. Những người Kulak, tức các địa chủ, đều bị tiêu diệt và bất cứ nông dân nào chống lại chính sách cũng đều bị quy chụp là địa chủ. Từ năm 1929 cho đến giữa thập niên 30, Stalin đã dùng khủng bố để áp đặt chính sách tập thể hóa của ông. Đã có hàng chục triệu người bị sát hại và không biết bao nhiêu người chết dần chết mòn trong các quần đảo Gulag. Con số hàng chục triệu nạn nhân này được chính Stalin tiết lộ cho Tổng thống Mỹ Roosevelt tại Hội nghị Yalta năm 1945. Nhưng có lẽ con số ấy còn cao hơn nhiều. Chính sách tập thể hóa do Stalin chủ trương đã dẫn đến nạn đói khủng khiếp năm 1932 đến năm 1933. Người nông dân thà tiêu hủy thực phẩm của họ hơn là giao nộp cho nhà nước. Sau nạn đói ấy, những ai còn sống sót đều bị lùa vào các nông trại sản xuất tập thể và làm việc chẳng khác nào người nô lệ, mất tất cả mọi thứ tự do, kể cả việc được đi ra khỏi trại để lên thành phố kiếm việc làm. Tình trạng này kéo dài mãi cho đến thập niên 70. Cuộc đàn áp dã man này, cách cụ thể là hình ảnh của các trại lao động khổ sai, dành cho hàng chục triệu người dân Nga này đã cung cấp cho Hitler một sơ đồ để thiết kế các trại tập trung của ông sau này. Tỷ lệ tử vong cao trong các trại lao động khổ sai như thế, đòi hỏi phải luôn có những tù nhân mới để thay thế và như vậy. Stalin muốn cho mọi người dân Nga biết rằng, không có một người nào được quyền cảm thấy an toàn trong chế độ khủng bố của ông. Trong thập niên 30, Stalin tiến hành thanh trừng nội bộ để nắm quyền tuyệt đối trong nước. Ông muốn gửi đi tín hiệu rằng, quyền sống chết của tất cả mọi người dân đều nằm trong tay ông. Vào khoảng cuối thập niên 30, con số nạn nhân của chế độ Cộng sản Nga đã lên đến 20 triệu người. Bầu khí sợ hãi đã được thiết lập và duy trì mãi cho đến khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Tất cả đều đã không là một sai lầm hay tai nạn, mà nằm trong chính bản chất vô nhân đạo của hệ thống do Lenin thiết lập và được Stalin hoàn bị. Không có lời kết án nào chính xác hơn lời của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Chủ nghĩa Cộng sản từ bản chất là đồi bại xấu xa. Trong khi những hành động tồi bại độc ác đang diễn ra tại Nga, thì một số nhà trí thức Tây Phương như George Bernard Shaw chẳng hạn, lại không hết lời để ca tụng chế độ Xô Viết như là một sự tiến bộ vĩ đại cho thế giới. Năm 1932, vào lúc nạn đói tại Nga đang ở vào cao điểm, thì nhà sinh vật học Julian Huxley, khi đến thăm Nga, đã nói rằng tình trạng y tế tại Nga tốt đẹp hơn tại Anh. Hai vợ chồng theo chủ nghĩa xã hội nổi tiếng tại Anh là Sidney và Beatrice Webb, sau một vòng viếng thăm Nga về, tuyên bố rằng không hề có nạn đói tại Liên Xô. Thật ra đây cũng chính là thời điểm mà Stalin đang cố tình tạo ra nạn đói tại Ukraine, khiến cho ít nhất 5 triệu người phải chết đói. Các nhà trí thức Tây Phương đã cố tình che đậy sự thật để quảng bá cho thiên đàng trần gian, mà họ nghĩ rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới có thể mang lại cho thế giới. Các tác phẩm của họ lại được Stalin cho dịch sang tiếng Nga và phổ biến trên toàn lãnh thổ Liên Xô. Các nhà tư tưởng Tây Phương đã bị hữu hóa, và cả xã hội Tây Phương cũng bị hữu hóa, khi sự thật rành rành trước mắt bị chối bỏ. Như thế, trong hai thập niên 20 và 30, Âu Châu hoàn toàn rơi vào lỗ hổng đạo đức. Chính lỗ hổng đạo đức ấy đã làm mảnh đất thuận lợi cho Đức Quốc xã mọc lên và dẫn đến đệ nhị thế chiến. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tục giới thiệu tổng quát tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho năm thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong tông thư có tựa đề Bước vào ngàn năm mới, Đức Thánh Cha đã đưa ra 3 chiều kích căn bản của đời sống Kitô. 3 chiều kích căn bản đó là: một cuộc khởi hành mới từ Chúa Kitô, một nếp sống Kitô nổi bật đặc tính chiêm nghiệm, và một chứng tá bằng đời sống đức tin đích thật. 3 chiều kích này chúng ta cũng gặp thấy nơi tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Trong bài giới thiệu trước đây hôm thứ năm vừa qua, chúng ta đã nhắc đến khía cạnh thứ nhất, hay đúng hơn chiều kích thứ nhất, một cuộc khởi hành mới từ Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về khía cạnh thứ hai và khía cạnh thứ ba. Khía cạnh thứ hai của đời sống Kitô là sự chiêm niệm. Giáo hội trở thành trường dạy cầu nguyện. Chiều kích chiêm niệm của Kitô giáo được làm nổi bật. Bên trong cộng đoàn Kitô, sau hàng chục năm chịu ảnh hưởng của sự trần tục hóa, sự phục hưng đời sống thiêng liêng được thể hiện trong nhiều hình thức khác nhau. Điều này cho thấy nhu cầu chiêm niệm không thể nào bị hủy diệt trong tâm hồn con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nhấn mạnh đến sự khẩn thiết phải trao lại cho cộng đoàn Kitô những kho tàng của sự chiêm niệm Kitô. Trong tông thư được công bố vào tháng 12 năm 2003, để kỷ niệm 40 năm hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã yêu cầu hãy đào sâu công cuộc canh tân do Công đồng thực hiện, nhất là trong lĩnh vực tu đức phụng vụ. Trong bối cảnh này, ý nghĩa của năm thánh thể được làm nổi bật. Bí tích thánh thể được nhắc đến trong năm thánh thể, cũng là bí tích thánh thể của mọi ngày, nhưng được cộng đoàn giáo hội chú ý đến nhiều hơn, ngõ hầu bí tích thánh thể trở nên trong tâm hồn tín hữu, trở nên nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô. Và khía cạnh thứ ba của đời Kitô là tính cách đích thực của một chứng tá bằng đời sống. Trong nhiều lần khác nhau, khởi sự từ tông thư Bước vào ngàn năm mới được công bố vào lúc kết thúc Đại Năm Thánh 2000, cho đến tông thư Lạy Chúa xin hãy ở lại với chúng con vừa được công bố để cử hành năm thánh thể.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn chú ý nhắc lại cho cộng đoàn Kitô rằng đức tin phải được thể hiện trong chứng tá bằng đời sống. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn nói đến một nền tu đức và hiệp thông và nhấn mạnh đến sự dấn thân thực hiện đức bác ái. Thay vì chỉ chiếm một giây phút riêng rẽ nào đó, bí tích thánh thể chiếu tỏa và bao trùm hết mọi giây phút của đời sống Kitô. Bí tích thánh thể thôi thúc tín hữu trở thành chứng nhân của đấng phục sinh, để biến đổi thế giới, làm cho thế giới được dậy men những giá trị phúc âm. Trong tông thư, Đức Thánh Cha không chỉ dừng lại ở những khía cạnh cử hành và chiêm nghiệm của bí tích thánh thể, nhưng Ngài còn tiến xa hơn để nhấn mạnh đến sự dấn thân của tín hữu trong lịch sử, nhất là trong việc xây dựng hòa bình và trong việc phục vụ cho những kẻ bé nhỏ nhất. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã không đi vào những chi tiết thực hành cụ thể. Ngài chỉ đề ra những điểm thiết yếu, những định hướng căn bản, và Ngài dành trách nhiệm tổ chức cách cụ thể những sinh hoạt của năm thánh thể cho vị giám mục chủ chăn của cộng đoàn giáo hội tại địa phương. Kết thúc cho những giải thích của mình như được trình bày vắn tắt trên đây, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã cho biết thêm rằng, trong vòng một tuần lễ nữa, Bộ Phụng tự sẽ công bố một tập phụ lục để đề ra vài sinh hoạt bổ túc cho những định hướng căn bản của tông thư. Tập phụ lục này sẽ chú ý nhiều đến khía cạnh tu đức thánh thể. Và hiện tại, tập phụ lục này đã được công bố, và chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn vào những tuần lễ sắp tới trong một văn kiện tòa thánh. Bí tích thánh thể được tin yêu, được cử hành và được sống thật trong đời sống của tín hữu. Đó là viễn tượng lý tưởng của năm thánh thể. Đã được bắt đầu từ tháng 10 năm 2004 và sẽ kéo dài cho đến tháng 10 năm nay 2005. Và giờ đây trước khi kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nhắc đến một khía cạnh khác nữa, đó là khía cạnh những cử hành phụng vụ trong năm thánh thể. Đây là đề tài thuyết trình của Đức Tổng giám mục Marini, trưởng ban nghi lễ Phủ Giáo Hoàng, trong buổi họp báo giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm thánh thể. Đức Tổng giám mục Marini nhắc lại buổi cử hành ngày thứ năm tuần thánh năm 2003, là năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị kỷ niệm 25 năm được chọn lên kế vị thánh Phêrô ở ngay tòa Roma. Đó là ngày thứ năm tuần thánh, ngày 17 tháng 4 năm 2003, ngài Đức Thánh Cha công bố thông điệp thứ 14 của ngài, nói về bí tích thánh thể, có tựa đề là Giáo hội từ bí tích thánh thể, hay có một tựa đề khác là Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, Ecclesia de Eucharistia Vivit. Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp này như sau. Tôi không thể để cho qua đi ngày thứ năm tuần thánh năm 2003 mà không dừng lại trước dung nhan thánh thể của Chúa Kitô, vừa chỉ cho giáo hội nhìn thấy đặc tính trung tâm của bí tích thánh thể. Giáo hội sống từ bí tích thánh thể, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Và nơi số 8 của thông điệp, Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Khi tôi nghĩ đến bí tích thánh thể, vừa nhìn về đời sống tôi như là linh mục, rồi như là giám mục, và như là người kế vị thánh Phêrô, tôi tự nhiên nhớ lại biết bao lần và biết bao nơi chốn tôi đã được dịp cử hành bí tích thánh thể. Đối với Đức Thánh Cha, cũng như đối với mọi giám mục, mọi linh mục, bí tích thánh thể và chức tư tế, cả hai đều là hồng ân và mầu nhiệm, và việc cử hành hy tế thánh thể là một ân sủng cao cả. Sau đó vào ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa ngày 10 tháng 6 năm 2004, trong bài giảng, Đức Thánh Cha công bố việc cử hành một năm đặc biệt của bí tích thánh thể. Năm đặc biệt này bắt đầu với Đại hội Thánh thể quốc tế từ ngày 10 đến 17 tháng 10 năm 2004 tại Guadalajara, bên nước Mexico, và kết thúc với khóa họp Thượng hội đồng giám mục thông thường tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005, với chủ đề Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Như thế, mọi người có thể thấy rõ rằng năm thánh thể và năm phụng vụ là một thực tại duy nhất của ân sủng, nhưng được nhìn từ hai khía cạnh khác nhau. Việc cử hành những biến cố cứu rỗi, như việc nhập thể và sinh hạ Chúa Giêsu cứu thế, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, việc Chúa lên trời và Chúa Thánh Thần ngự xuống, việc mong đợi Chúa trở lại trong vinh quang. Việc cử hành những biến cố cứu rỗi này được diễn ra từ từ trong năm phụng vụ. Trên bình diện mục vụ, việc cử hành năm thánh thể là dịp tốt nhất để dạy giáo lý về nhiều khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm thánh thể, như thánh lễ Misa, tính cách trung tâm của thánh thể trong đời sống, việc chuẩn bị và kéo dài bí tích thánh thể trong phụng vụ giờ kinh, mối tương quan giữa thánh thể và các bí tích khác, vấn đề thánh lễ ngày Chủ nhật. Một câu hỏi có thể được đặt ra như sau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị muốn cho năm thánh thể được cử hành tại các giáo hội địa phương như thế nào? Trong tông thư của Ngài cho năm thánh thể, Đức Thánh Cha đã trả lời rõ ràng cho câu hỏi này như sau. Tôi không yêu cầu cử hành những điều đặc biệt lạ thường, nhưng ước chi tất cả mọi sáng kiến cử hành được thực hiện với trọn ý nghĩa sâu xa của chúng. Đó là nguyên tắc chung. Giờ đây chúng ta nhìn vào những cử hành của năm thánh thể. Trước hết là cử hành khai mạc năm thánh thể tại Roma. Cử hành khai mạc năm thánh thể tại Roma vào cùng ngày bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara bên nước Mexico. Có một sự hiệp nhất sâu xa giữa hai biến cố. Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể được liên kết chặt chẽ với thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại Roma. Tại Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Cuối thánh lễ là giờ chầu thánh thể. Trong dịp này, Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp cho toàn thể giáo hội. Toàn bộ cử hành này nổi lên mối dây liên kết chặt chẽ giữa việc cử hành thánh lễ với sự hiện diện luôn mãi của Chúa trong bánh thánh thể. Theo ý của Đức Thánh Cha, năm thánh thể này sẽ bế mạc vào ngày 29 tháng 10 năm 2005, là ngày bế mạc khóa họp hội đồng giám mục về bí tích thánh thể với chủ đề Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Nhưng không phải chỉ có hai cử hành khai mạc và bế mạc năm thánh thể mà thôi. Còn có việc cử hành hàng ngày, phụng vụ giờ kinh và những giây phút cầu nguyện khác nữa. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến việc cử hành ngày Chủ nhật trong năm thánh thể với những lời như sau. Một cách đặc biệt, tôi ước mong sao cho năm thánh thể này được thực hiện một dấn thân đặc biệt để khám phá lại và sống trọn vẹn ngày Chủ nhật như là ngày của Chúa và là ngày của giáo hội. Ước mong như thế phát xuất một cách tự nhiên từ tâm hồn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là đứng đã sống trọn vẹn ngày Chủ nhật trong thừa tác vụ mục vụ của Ngài tại Roma. Như là giám mục Roma, Đức Thánh Cha đã viếng thăm hơn 300 giáo xứ trong giáo phận Roma của Ngài. Mỗi Chủ nhật, Đức Thánh Cha đi thăm một giáo xứ, và Đức Thánh Cha nhắc tiếp thêm như sau. Tôi sẽ lấy làm sung sướng nếu các tín hữu suy niệm lại những gì tôi đã viết trong tông thư về ngày Chủ nhật có tựa đề Ngày của Chúa, Dies Domini. Theo các nhà chuyên môn về phụng vụ, thì tông thư về ngày Chủ nhật là một trong những văn kiện có ý nghĩa nhất bàn về đề tài này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Thánh Phaolô lại tuyên bố, nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì anh em hãy đang còn ở trong tội lỗi. Ơn cứu chuộc là một cái gì khác hơn một việc chết để đền tội, một việc trả giá chuộc tội. Nó là một sự thánh hóa, vì Chúa cứu thế đã đi từ một đời sống theo tội lỗi, bước vào sự sống thánh thiện ở trong Thiên Chúa. Đó là một thảm kịch mà từ đầu chí cuối đã chỉ xảy ra ở nơi Đức Kitô. Vậy nếu từ đầu chí cuối đó là một thảm kịch riêng của Đức Kitô, thì loài người chúng ta chỉ có thể được dự phần vào ơn cứu chuộc ấy, nếu biết đón nhận thảm kịch kia trở thành của mình. Bởi vì sự chết ở trên núi sọ đã chỉ có lợi cho một mình Đức Kitô, mục đích của sự chết ấy là sự sống lại của một mình Ngài. Nó chẳng thánh hóa ai, nếu chẳng phải trước hết là Đức Kitô. Việc cứu chuộc chẳng qua chỉ là cuộc vượt qua của Ngài, là chính Ngài trong sự chết và sự sống lại. Đó là việc cứu chuộc ở trong Đức Giêsu Kitô. Ơn cứu rỗi không phải chỉ là ơn tha tội, nhưng còn là ơn thánh hóa. Muốn được ơn đó, người ta phải đồng hóa mình vào với đấng đã được Thiên Chúa đổ tràn sự thánh thiện. Phải đồng hóa mình vào Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Phải trở nên thân thể Đức Kitô đã được Thiên Chúa phục sinh từ cõi chết. Là một với Đức Kitô, giáo hội có ơn phục sinh cứu độ, vì giáo hội đã hòa mình vào với Đức Kitô, không phải ở trong bất cứ giờ phút nào trong cuộc đời của Ngài, ở Bethlehem, ở Nazareth, ở trên các ngã đường xứ Palestina, hay ở trong nếp sống trên trời theo sau hành vi cứu độ. Nhưng giáo hội kết hợp với Ngài ở ngay trong hành vi này. Giáo hội là cơ thể của Đức Kitô, ở trong một lúc thật xác định đã trở nên vĩnh cửu. Đó là chính lúc xảy ra ơn cứu độ, chính lúc Đức Kitô chết trên thập giá, được Chúa Cha vinh thăng. Việc giáo hội kết hợp với Đức Kitô không phải chỉ bao hàm việc hiệp thông vào hiện thân của Ngài, mà còn đòi hỏi việc hiệp thông cách mầu nhiệm vào sự chết và sự vinh hiển của Ngài nữa. Cả hai việc hiệp thông đó đều cần thiết như nhau ở trong quan niệm nhiệm thể, và một thứ thần học về nhiệm thể nào đó sẽ khiếm khuyết rõ rệt nếu không quan niệm giáo hội là cơ thể của Đức Kitô phục sinh, tức là của Đức Kitô ở trong hành vi tử nạn và vinh thăng. Loài người được cứu độ là nhờ ở việc tham dự đồng thời vào cả cuộc tử nạn và cả cuộc vinh thăng này. Đó là hiệu quả của hành động mà Thiên Chúa đã làm khi phục sinh Đức Kitô và tất cả những ai ở trong Ngài. Thế nhưng, chúng ta chỉ được hưởng nhờ hành động phục sinh kia khi hiệp thông vào sự chết của Đức Kitô. Bởi vì Thiên Chúa chỉ vinh thăng Ngài trong khi Ngài chết, trong khi Ngài tận hiến hoàn toàn để nộp mình tùy ý Cha định đoạt. Như vậy, thân thể Đức Kitô tức là giáo hội chẳng bao giờ là một thực tại tĩnh. Đời sống Kitô giáo luôn luôn là một biến dịch, một hành động không ngừng. Chúng ta kết hợp với Đức Kitô ở trong một hành động, ở trong cử chỉ anh hùng của Ngài khi yêu thương cứu thế. Chính lúc đó, chính Ngài yêu thương tột đỉnh. Lúc Ngài hiến mình cho Chúa Cha vì ta, là lúc mà Đức Kitô kết hợp với giáo hội và làm cho giáo hội trở nên thân thể của mình. Vẫn biết Thánh Tông Đồ gọi giáo hội là trạng thái sung mãn của Đức Kitô. Như vậy không thêm được gì vào cho Ngài, và hoàn toàn đã nhận được mọi sự ở nơi Ngài. Tuy nhiên, giáo hội không thụ động đâu, bởi vì chính Đức Kitô mà giáo hội là trạng thái sung mãn, đâu có ở trong tình trạng thụ động. Ngài đang ở trong hành vi yêu thương cứu chuộc mãnh liệt. Ngài là Đức Kitô phục sinh mà sống chỉ là tận hiến. Giáo hội có thể nào hòa mình vào với Ngài mà chỉ ở trong trạng thái thụ động? Giáo hội là cơ thể của Đức Kitô trong hành vi cứu thế, là một với Ngài trong hành vi đó. Như vậy, con người được cứu vớt không phải chỉ là con người được tha thứ, cũng không phải chỉ là con người được tái tạo, được hồi sinh, nhưng là con người biết hiến thân, đồng hóa với Đức Kitô trong hành vi tận hiến. Đó mới thật là ân sủng. Nó làm cho con người biết xả thân, nó giải thoát họ khỏi tội lỗi, nó cứu chuộc, tái tạo bằng cách biến họ nên một con người xả thân. Nó làm cho họ trở nên giống như Thiên Chúa ở trong đức ái của Ngài. dĩ nhiên chưa hoàn toàn đâu, trong khi còn sống ở đời này. Cho đến ngày con cái Chúa xuất hiện, ngày tất cả họ ở trong Đức Kitô cứu thế, trở nên giống Chúa, đấng luôn luôn hiện hữu, đấng chỉ là tình yêu. Chính Đức Kitô cũng đạt được ơn cứu độ cho ta như thế. Ngài đã tỏ mình ra là con Thiên Chúa, khi tự hiến tế để được vinh thăng mãi mãi ở trong hành vi của Ngài. Ai sống trong Đức Kitô thì có một đời sống phục sinh. Ai luôn luôn ở trên đường đi, họ là những lữ hành đi từ sự chết đến sự sống ở trong Thiên Chúa. Họ là lữ khách trong Chúa Kitô, đấng là đường đi của họ trong cuộc hành trình về cùng Chúa Cha. Phúc âm thứ tư rất hay gợi đến cuộc vượt qua của Đức Kitô. Ngài hay nói về việc trở về cùng Cha Ngài. Trong phúc âm ấy, Ngài bảo, ta là đường đi. Ngài là đường đi từ cõi chết sang cõi sống. Con đường ấy đã được vạch ra ở trong cơ thể của Ngài. Ngài đã mở ra một con đường mới dẫn đến sự sống khi xé màng tức là thân xác của Ngài ra. Rồi từ ngày dùng bậc thang thánh giá để lên cùng Chúa Cha, Ngài vẫn kéo mọi người lên với Ngài và làm cho họ vào tới cung lòng Chúa Cha khi để cho họ tham dự vào chính sự chết của Ngài. Các Kitô hữu là những người lên đường ngay từ ban sáng, lúc đời họ vừa hé mở, ở trong bí tích thánh tẩy, họ đã kết hợp với Đức Kitô trở nên một thân thể với Ngài, tham dự vào sự chết và sự sống lại của Ngài. Anh em đã được tán liệm với Ngài ở trong phép rửa, và anh em đã được sống lại ở trong Ngài. Rồi hằng ngày mỗi buổi sáng, họ ăn mình thánh, thánh thể hiện diện hóa thân thể Chúa ở trong sự chết và sự vinh thăng của Người cho họ, và họ càng ngày càng trở nên thân thể ấy. Suốt ngày họ còn thể hiện nơi chi thể mình, sự chết đã được hoàn tất trong mầu nhiệm của bí tích. Họ cùng với Đức Kitô chết đi cho thế gian bằng đủ thứ hy sinh, bằng đức tin, đức mến và đức cậy, bằng đức trong sạch và khó nghèo, bằng tất cả mọi sự nhiệt thành và vâng lời Thiên Chúa. Cho đến giờ chết cuối cùng, lúc đó mới thật sự hoàn tất sự chết trong bí tích rửa tội, sự chết trong các cuộc hiệp lễ, sự chết trong đời sống hàng ngày. Lúc đó, họ mới hoàn tất việc chết với Đức Kitô để ra khỏi đời này về cùng Chúa Cha. Đó là đời sống Kitô hữu. Đức Kitô há chẳng phải chịu đau khổ để được vào nơi vinh hiển của Ngài sao? Cuộc đời đó khắc khổ, đó là con đường vượt qua. Người ta phải lên đường không ngừng, nhưng người ta không chết để chết đi đâu. Người ta ra đi để đi tới không ngừng. Mọi sự chết chóc của ta đều là những lễ vượt qua. Con đường vạch ra trong cơ thể Đức Kitô bao giờ cũng mới và cũng sống động. Có lời này thật chắc chắn là, nếu ta cùng chết với Ngài, ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi vì sự chết của Chúa Cứu Thế có giá trị cứu chuộc. Nó đổ sang sự sống Thiên Chúa. Ở trong Đức Kitô vinh hiển, sự chết cùng đồng cư với sự sống và là một khía cạnh của sự vinh hiển. Không thể dự phần vào sự chết của Đức Kitô mà không nhận ngay được tác động của Thiên Chúa phục sinh Ngài từ cõi chết. Ta cứ nói đến chết, đang khi lẽ ra nên nói là tự hiến. Hết mọi lần chúng ta chết trong Đức Kitô chỉ có một tên, đó là bác ái siêu nhiên. Đức Kitô đã nói, con tự hiến thánh con, tức là con tự hiến con cho Thiên Chúa, thế nên chỉ cần yêu mến. Tình yêu Chúa thúc bách ta và đưa ta ra khỏi mình để đi về Thiên Chúa Cha. Chẳng có sự hy sinh từ bỏ Kitô giáo nào mà lại không phải vì tình yêu. Chúa Giêsu đã nói, để họ cũng được hiến thánh trong chân lý. Việc Đức Kitô tự hiến thánh, tuy là của riêng Ngài, nhưng lại mở sáng tới vô tận. Nó có sức mạnh cứu chuộc tất cả thế gian. Nên khi giáo hội nên thánh ở trong bất cứ một con người nào của mình, giáo hội cũng lại cộng tác vào công cuộc cứu thế. Bởi vì khi đó giáo hội kết hợp với cơ thể Đức Kitô tự biến sang Ngài, tham dự vào sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế. Cơ thể mà giáo hội trở nên đúng là cơ thể của Đức Kitô. Sự chết và sự sống lại mà giáo hội đi vào là đúng sự chết và sự sống lại của Chúa cứu thế. Thế mà cơ thể ấy, cũng như sự chết và sự sống lại kia, là để cứu chuộc toàn thế giới. Thế nên hết mọi tín hữu khi nên thánh đều tham dự vào mầu nhiệm cứu chuộc cả thế gian. Họ được cái đặc ân này là không thể tự cứu mình một cách đơn độc. Việc họ nên thánh là một việc tông đồ, là một công cuộc cứu thế ở trong Đức Kitô. Ngược lại, chẳng có việc tông đồ chân chính nào mà không có việc nên thánh đi kèm theo. Không có hai việc cứu chuộc, một do Chúa Kitô thực hiện và một do người tông đồ. Nhưng chỉ có một việc cứu chuộc mà thôi, do chính Đức Kitô nhờ việc tử nạn phục sinh của Ngài. Người làm tông đồ làm cho việc đó ở vào tầm tay người khác, khi thể hiện ở nơi mình. Tông đồ không ở trên Thầy, nhưng nhờ ơn Thầy, họ cũng không ở dưới Thầy. Việc tông đồ không phải là một việc ngoại tại với họ, một ơn xa lạ với họ. Chúa Kitô đã mưu được và bây giờ họ chỉ việc chuyển qua. Đối với họ cũng như đối với Thầy họ, cứu thế là một công cuộc sống động, thể hiện trong sự hiến thánh mình, trong sự chết đi cho mình và sống lại trong Thiên Chúa. Thế nên Đức Kitô sẽ càng nâng cao con người tông đồ lên khi Ngài càng đòi họ chết đi cho mình, bởi vì việc cứu chuộc người khác thể hiện ngay nơi con người của người tông đồ. Thế nên, trong việc tông đồ, định luật đầu tiên là phải cộng thông vào với Đức Kitô và mầu nhiệm cứu thế của Ngài. Mọi đòi hỏi khác khi nhập thể, hoạt động, vân vân, đều ở hàng thứ, nhưng đừng hiểu thứ là phụ.
Buồn xuôi nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn vui, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương đôi liền, các phương đảo giữa đại dương.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, các cuộc nghiên cứu mới đây nói rằng, người dân tại các nước giàu không hạnh phúc hơn người dân tại các nước nghèo. Trong tác phẩm có tựa đề Đi tìm hạnh phúc, giáo sư David Myers, một nhà xã hội học tại trường Đại học Hope, bang Michigan, Hoa Kỳ, đã nói như sau. Vào thập niên 80, người dân Tây Đức có mức thu nhập gấp 2 lần người dân nghèo tại Ireland. Nhưng những người này lại tỏ ra thỏa mãn về cuộc sống hơn người Đức. Giáo sư Myers cho biết, tại những nước nghèo như Ấn Độ, giàu có hơn người khác một chút hay thuộc về một giai cấp cao hơn cũng đủ mang lại thỏa mãn cho con người. nhưng trong những xứ giàu có như Hoa Kỳ chẳng hạn, khi mọi nhu cầu của cuộc sống đều được đáp ứng, thì xem ra tiền của và hạnh phúc chẳng có liên hệ gì với nhau nữa. Giáo sư tâm lý Ed Diener thuộc trường Đại học Illinois tuyên bố rằng, ông đã không tìm thấy có sự khác biệt đáng kể nào giữa những nhà triệu phú hay tỷ phú tại Hoa Kỳ và những người chăn súc vật tại miền Đông Phi Châu. Trúng số hay được thừa hưởng gia tài có thể làm cho con người ngất ngây vì hạnh phúc, nhưng tình trạng ấy thường không kéo dài suốt cuộc sống. Những cuộc nghiên cứu về những người trúng số độc đắc hàng triệu Mỹ Kim cho thấy rằng tiền của chỉ làm cho họ thêm khốn khổ, tỷ lệ ly dị cao hơn, nghiện ngập cao hơn, mất bạn bè và rơi vào cô đơn. Đó là số phận thường xảy ra cho những người trúng số. Chỉ trong vòng một thập niên, rất nhiều người trong số những người được thần tài gõ cửa đều rơi vào cùng cực. Vào tháng trước, người cháu gái duy nhất của ông Jack Whittaker, người đã từng trúng lô độc đắc lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã được khám phá chết vì sử dụng ma túy. Ông Whittaker cho biết, đứa cháu nội của ông hư đốn vì ma túy và nghiện ngập, vì được ông cung cấp tiền bạc tối đa. Ngày nay, người trẻ thường có một ước mơ khiêm tốn. Một cuộc thăm dò hàng năm do Đại học California và Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ thực hiện cho thấy rằng, đa số các sinh viên vừa bước chân vào đại học đều đề ra những mục tiêu rất cao quý trong cuộc sống, như giúp đỡ người khác, lập gia đình hay thành đạt. Nhưng sở dĩ con người chạy theo tiền bạc của cải là bởi vì con người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đạt được. Càng có, lại càng muốn có thêm. Nhưng có thêm cũng chẳng làm cho con người hạnh phúc thêm. John DeGraff, một nhà sản xuất truyền hình tại Hoa Kỳ, ghi nhận rằng, vào năm 1957, con số những người Mỹ tự nhận mình rất hạnh phúc là 35%. Nay tỷ lệ này chỉ còn 30%. Viện nghiên cứu về tình yêu không giới hạn tại Hoa Kỳ đang cố gắng trả lời cho câu hỏi, nếu tiền của không mang lại hạnh phúc, vậy thì điều gì mang lại hạnh phúc? Viện này đã tài trợ cho 21 cuộc nghiên cứu về lòng vị tha và những động lực thúc đẩy con người sống vị tha và cảm thông. Kết quả của các cuộc nghiên cứu được ông Stephen Post, chủ tịch của viện, tóm lược như sau. Hạnh phúc không phải là một cái gì bạn có thể mua được hay cố gắng đạt được. Hạnh phúc chỉ đến qua việc phục vụ người khác mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta đang chuẩn bị mừng năm mới âm lịch. Ở khởi đầu một năm mới, chúng ta thường cầu chúc nhau được hạnh phúc. Ai cũng khao khát hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để được hạnh phúc thì chúng ta chẳng khác nào người thám hiểm lạc mất giữa sa mạc nắng cháy. Chúng ta thường chỉ chạy theo những ảo ảnh. Chúa Giêsu đã đến để cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Ngài đến để cho chúng ta được sống hạnh phúc. Ngài chỉ ra rằng tiền của, quyền lực, danh vọng, lạc thú không thể mang lại hạnh phúc đích thực cho con người. Như Ngài đã sống, Ngài chứng minh chỉ có cuộc sống yêu thương và phục vụ mới thực sự mang lại hạnh phúc cho con người mà thôi. Cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Câu nói của Ngài được Thánh Phaolô ghi lại phải là tâm niệm đầu năm của chúng ta, để chúng ta được xác tín rằng chỉ khi nào chúng ta sống quảng đại bằng trao ban san sẻ và nhất là cảm thông và tha thứ, chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực. Lạy Chúa, nhiều người xung quanh chúng con đang cần được giúp đỡ. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn và đôi tay để quảng đại sức chia những gì chúng con đang có, hầu cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực Chúa đã hứa.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con ngây như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon.